Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống với bài 75 Duy trì hy vọng nhờ gương các thánh đồ. Chúa cứu thế Giêsu là tấm gương tuyệt vời cho chúng ta trong sự chịu khổ vì cớ tội lỗi của nhân loại, để ngày nay chúng ta có thể noi dấu chân Chúa, duy trì niềm hy vọng khi giải quyết những nan đề trong cuộc sống. Đấng Christ đã chịu khổ và cũng đã đắc thắng vinh quang, đem lại cho chúng ta niềm hy vọng sống khi chúng ta vững bước chân theo Ngài. Ngoài ra, trong Kinh Thánh cũng còn có rất nhiều gương đức tin của các thánh đồ để cho chúng ta có thể học tập lòng tin cậy của những người đi trước khi nhìn thấy cuộc đời của họ không sợ hãi trước quyền lực của thế gian, hoặc khi đối diện với những điều đau đớn mà thân thể phải chịu. Qua đó, chúng ta có thể tránh khỏi sự sờn lòng khi gặp nan đề, nhưng luôn được khích lệ để cứ trung tín theo Chúa cho đến lâu dài. Chính sứ đồ Phaolô khi viết thư cho các con cái Chúa tại Côlôse, vị sứ đồ đã làm chứng rằng: "Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài." Theo thư Côlôse chương 1 câu 24. Chúng ta sẽ nêu một số gương điển hình trong Kinh Thánh để giúp chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa mà duy trì hy vọng khi giải quyết nan đề trong cuộc sống. Thứ nhất, gương tin cậy Chúa của ba người bạn ông Daniel trước lò lửa hực. Kinh Thánh sách Daniel chương 3 ghi lại câu chuyện ba người bạn của ông Daniel trước lò lửa hực của vị vua độc ác Nebuchadnezzar. Dù họ đang đứng trước hiểm họa, phải bị quăng vào lò lửa cháy bừng bừng, dù đối diện với sự chết bằng cái chết vô cùng đau đớn, nhưng ba người này vẫn mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình trước mặt vị vua đang nắm trọn quyền sự sống sự chết của họ trong tay. Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: "Hỡi Nebuchadnezzar, về sự này, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này, hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng." Theo Daniel chương 3, từ câu 16 đến câu 18, ba người bạn của ông Daniel biết chắc Đức Chúa Trời mà họ đang kính mến và tôn thờ có quyền cứu họ thoát khỏi bị chết thiêu trong lửa và thoát khỏi tay độc ác của vua. Nhưng cho dù Đức Chúa Trời không hành động như vậy, thì họ vẫn quyết định không làm trái lời Ngài dạy, nghĩa là không thờ phượng và hầu việc thần hư không mà vua đã dựng nên. Cho nên, họ đã kinh nghiệm được điều kỳ diệu đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã giải cứu họ, và qua đó họ đã làm vinh hiển danh Chúa, khiến cho vua cùng thần dân các nước phải ca tụng danh thánh của Đức Chúa Trời. Vì những người ấy đã nhận biết rằng không có thần nào khác có quyền ban sự giải cứu dường ấy. Gương tin cậy Chúa của ba người bạn ông Daniel đã thêm sức mạnh cho con dân Chúa bao đời sau luôn giữ vững đức tin trước nghịch cảnh, cứ hết lòng duy trì niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng luôn có những giải pháp tốt nhất cho cuộc đời mỗi chúng ta trước những nan đề trong cuộc sống. Thứ hai, gương tin cậy Đức Chúa Trời của tiên tri Habacuc. Khi đối diện với nan đề mà tiên tri Habacuc không thể nào hiểu nổi, đó là tại sao Đức Chúa Trời dường như dửng dưng với tội ác? Tại sao Ngài không trừng phạt kẻ ác? tiên tri Habacuc đã quyết định leo lên vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy để chờ đợi cho được sự đáp lời của Chúa. Nhưng sau khi ông nghe lời Chúa phán và ngước mắt lên nhìn thấy vinh quang của Chúa, thì ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, dù nan đề vẫn còn nguyên. Trong phần cuối của sách, ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Theo Habacuc chương 3, từ câu 17 đến câu 19, tiên tri Habacuc đã cho chúng ta một gương là khi cứ chăm nhìn vào nan đề thì sẽ bị nan đề chi phối, khiến không còn hy vọng gì nơi Chúa. Nhưng khi ngước mắt lên cao để nhìn thấy quyền năng và sự uy nghi vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì dù trong hoàn cảnh đen tối nhất, cũng tìm thấy được sự vui mừng, hớn hở trong Chúa. Chính Chúa là sức mạnh giúp chúng ta có thể vững bước đi trên đỉnh núi cao vời của nan đề trong cuộc sống. Thứ ba, gương tin cậy Chúa của vua David. Vua David là người được Đức Chúa Trời rèn tập, đặc biệt trong biết bao nghịch cảnh. Nan đề gần như đến với cuộc sống ông liên tục. Ông từng trải nghiệm vui mừng cũng như buồn khổ. Ông từng chiến thắng quân thù một cách huy hoàng và cũng nếm trải thất bại, chua cay. Lắm lúc phải chạy trốn nhục nhã trước kẻ thù, tìm cách hại mạng sống ông. Ông cũng trải qua nguy hiểm tột cùng, cũng như kinh nghiệm sự bảo vệ an toàn của Chúa. Đặc biệt là ông đã từng phạm trọng tội với Chúa và cũng đã kinh nghiệm sự tha tội của Ngài khi ông hết lòng ăn năn thống hối. Cuộc đời ông đã đối diện với biết bao nan đề trong cuộc sống, từng trải sự đau đớn phản nghịch, tiến gần với sự chết trong gang tấc, đau khổ, buồn thảm vì tan chế trong chính gia đình của mình. Nhưng gương tin cậy Chúa qua Thi Thiên 23 do ông viết lên là gương khích lệ cho con dân Chúa nhiều nhất để chúng ta học theo mà duy trì hy vọng khi đối diện với nan đề trong cuộc sống. Khi nhìn lại cuộc đời ông, cho dù có những lúc phải vào sinh ra tử, thì vua David vẫn thấy được sự cung ứng mọi nhu cầu một cách dư đầy của Chúa, giúp ông được thỏa lòng bình an trước nan đề. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Dù vua David phải bước đi trong thung lũng rợp bóng tử thần đi nữa, thì ông cũng luôn nương tựa vào sự dẫn dắt của Chúa. Vì vậy, ông nhận được sự an ủi và trợ giúp kỳ diệu từ Ngài. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Nhờ nếp sống tin cậy nơi Đức Chúa Trời trọn vẹn như vậy, nên vua David đã nhận lãnh phước hạnh và sự thương xót của Chúa. Để từ đó, ông quyết định sẽ luôn sống trong nhà Chúa mãi mãi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thứ tư, gương tin cậy Chúa của sứ đồ Phao-lô. Một gương tin cậy Chúa trong Tân Ước là gương của sứ đồ Phao-lô. Ông đã truyền kinh nghiệm tin cậy Chúa của ông với học trò mình là ông Ti-mô-thê khi ông làm chứng lại rằng, khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Theo thư Timôthê nhì chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô đã bị bắt vì cớ rao truyền danh Chúa và bị đưa ra tòa xử án nhiều lần. Ông nói rằng khi ông ra tòa lần đầu tiên thì gần như mọi người đã không ai quan tâm tới ông. Ai nấy đã lìa bỏ ông, nhưng lòng ông không thù ghét họ. mà cầu xin Chúa đừng kể tội cho họ. Sở dĩ ông có được tâm tình này, vì ông không nhìn vào con người, mà chăm nhìn lên Chúa là đấng đã giúp đỡ và thêm sức cho ông. Dù trong hoàn cảnh bị bắt bớ, tù đầy, nhưng ông vẫn một lòng quan tâm đến linh hồn của những người hư mất. Ông tin Chúa cứu thoát ông để ông tiếp tục rao truyền tin lành cho dân ngoại đang cần sự cứu rỗi. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, sứ đồ Phao-lô cũng vững tin nơi Chúa, hết lòng chúc tụng Chúa và hy vọng tuyệt đối nơi Ngài. Chúng ta đã được nhắc đến gương chịu khổ của Chúa cứu thế Giê-xu để noi dấu chân Ngài. Đồng thời chúng ta cũng được nhắc một vài gương của các thánh đồ ngày trước, như gương của ba người bạn ông Daniel, gương của tiên tri Ha-ba-cúc, gương của vua David và gương của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, sẵn lòng giúp đỡ con cái Ngài trong nghịch cảnh, giải cứu chúng ta khỏi năm vuốt của kẻ ác, bảo vệ chúng ta trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Đồng thời, Ngài cũng an ủi chúng ta trong những hoàn cảnh đau buồn trong cuộc sống. Lời Chúa khẳng định, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo Hebrews chương 13 câu 8. Chúng ta vững tin những điều Chúa đã làm cho các thánh đồ ngày trước, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ tiếp tục làm cho chúng ta ngày nay. Vì vậy, khi đối diện với nan đề, cách giải quyết không phải là tìm cách loay hoay tháo gỡ nan đề, mà là hãy lấy đức tin ngước nhìn lên cao để thấy được quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là đấng yêu thương mình, để cứ vững tin và duy trì niềm hy vọng nơi Chúa. Chắc chắn, Ngài luôn có giải pháp tốt nhất cho chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.